Muốn ly hôn kiếm người khác vì chồng dám ngoại tình, đó là chủ đề của podcast ngày hôm nay ha. Đây là một podcast thuộc danh sách chuyên mục giải đáp tâm sự của kênh Lina Relationship Coach, nhằm cung cấp các phân tích giải đáp tâm lý từ Lina cho những tâm sự của các bạn fan trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các bạn đã tìm đến tư vấn tại Hồi Sinh Hạnh Phúc. Chủ đề của podcast này ngày hôm nay là nhằm giải đáp cho tâm sự của một bạn nữ khi vấn đề của bạn là bạn đang cảm thấy rất sốc và đau đớn khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của bạn đời. Dù bạn đời đã rất hối hận và xin lỗi, nhưng bạn nghĩ ly hôn rồi sẽ kiếm người khác thì sẽ tốt hơn thay vì là tiếp tục sống với người này trong cái nỗi đau. Liệu suy nghĩ này của bạn là có đúng không? Nhân dịp cái tâm sự này của bạn thì Lina cũng có một vài phân tích với những cái góc nhìn khác nhau để những bạn nào có trong cùng hoàn cảnh thì tham khảo luôn nhé. Thì Lina trích đọc lại phần tâm sự của bạn với những thông tin chính để những bạn khác nghe podcast này thì có đủ dữ liệu để hiểu vấn đề. Nhưng có những điểm nào mà quá nhạy cảm thuộc đặc điểm nhận diện thì Lina sẽ giấu bớt hay là thay đổi đi nhằm bảo vệ tính bảo mật quyền riêng tư của các bạn ha. Thì tóm tắt tình trạng của hai bạn này như sau. Hai bạn yêu và kết hôn tính ra cũng mười mấy năm rồi. Bây giờ độ tuổi của bạn nữ thì đã ở khoảng 36-37 tuổi, bạn nam thì trên 40. Cả hai chưa có con, dù kết hôn đã lâu vì cái tình trạng kinh tế cũng chưa có ổn định lắm do chuyển chỗ ở nơi này nơi kia. Rồi bạn nữ thì cũng chưa muốn vất vả vì chuyện con cái, với lại là cả hai cũng gặp chút khó khăn trong chuyện sức khỏe từ phía bạn nữ có liên quan đến khả năng đậu thai, thành thử cũng chưa có tích cực đi sửa chữa gì ha. Về đặc tính cá nhân thì bạn nữ giỏi giang mạnh mẽ, trước giờ xoay sở chuyện làm ăn, lo chuyện tài chính cho gia đình. Trong khi đó thì chồng hiền lành, chiều vợ. Công việc trước giờ của chồng cũng làng nhàng. Chồng nay nghe lời vợ bỏ nhà cửa thành phố mà theo vợ về tỉnh nhỏ vì vợ bảo là ở đó vợ làm ăn được hơn. Thì hiện tại do đổi chỗ mới thành thử là chồng chưa có việc làm mà chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, chăm sóc nhà cửa và phụ giúp vợ thôi. Thì một lần cả hai bùng lên mâu thuẫn tranh cãi và vợ quen cái thói lấn lướt mắng chửi chồng thì vợ xé giấy đăng ký kết hôn và đuổi chồng đi. Nên chồng buồn rồi bỏ nhà ở dưới đó về thành phố. Thì trong thời gian bỏ đi thì tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ và có cái kết nối quan hệ tình cảm với người đó. Thì sau một thời gian thì hai vợ chồng làm lành lại và chồng quay về thì cái chuyện ngoại tình nó được thú nhận và chồng bảo là dù vẫn còn cảm xúc với cô kia nhưng lòng yêu vợ hơn thì sẽ chấm dứt chuyện kia và quay về, muốn cùng vợ xúc tiến chuyện sinh con cái và xây dựng lại hôn nhân. Tuy nhiên cô vợ thì phân vân và không tin tưởng, cảm thấy đau đớn thất vọng vì sao chồng lại dám dính vào cái chuyện ngoại tình kia. Rồi cô nghĩ bản thân trước giờ đã thiệt thòi khi yêu và lấy chồng rồi, do cô nghĩ mình cũng ngon lành và cũng bỏ qua nhiều mối ngon để lấy chồng, nghĩ chồng hiền lành và chiều cô. Bây giờ chồng đã không kiếm được tiền để cô nuôi mà còn dám cái chuyện trai gái này nữa ha. Thì cô thấy đau đớn và cô không chấp nhận được việc này. Cô nghĩ thôi bỏ cái ông chồng này đi, kiếm người khác thì hay hơn là sống tiếp trong cái nỗi đau đớn và nghi ngờ như thế này. Thì trong cái việc của bạn nữ này thì Lina sẽ không tập trung vô cái chuyện hôn nhân đó có điều gì sai và tại sao anh chồng lại có dính vào cái sự việc kia ha. Bởi nghe các dữ liệu ở trên thì các bạn cũng hiểu là hôn nhân này có cái nền tảng vận hành nó bị lệch cái độ công bằng. Người vợ lấn lướt và làm tổn thương tâm lý chồng kiểu đó thì chuyện anh ta dễ xao động và bị lệch bước khi gặp ai đó đồng cảm, nó cũng là chuyện dễ xảy ra. Thì nói chung là cô vợ kia sai gì và anh chồng kia sai gì thì nhìn cũng rõ rồi. Trong phần của podcast này thì Lina chỉ tập trung phân tích vô cái chuyện nên bỏ nhau và đi kiếm người khác hay là nên sửa chữa lại với cái người đang có ha. Thì trước tiên thì cũng phải nói là Lina cực kỳ đồng cảm với những cái cảm xúc đau đớn, thất vọng và những bạn gặp cảnh bạn đời ngoại tình đang có. Không riêng gì bạn nữ chủ của cái tâm sự trên đâu ha, mà gần như những người nào mà ở vào cái tình cảnh phát hiện bạn đời ngoại tình thì đều sẽ có cái cảm giác giống vậy hết. Nếu chồng mà trước đó vốn hiền lành, luôn nhường nhịn mình một phép mà nay lại còn dám cả gan dính vô cái chuyện tài đình này nữa, nhất là chỉ trong một thời gian ngắn, thì càng làm cho các bạn dễ suy sụp và nghi ngại rằng là liệu họ đã làm được một lần thế này rồi thì họ sẽ còn tái phạm bao nhiêu lần nữa, đúng không? Thì đau đớn chứ, nghi ngờ chứ. Và khi ôm trong mình cái suy nghĩ rằng là mình không thể nào xử lý được nỗi đau và cái sự nghi ngờ này ấy, thì con người ta dễ có xu hướng trốn chạy và sẽ chọn cách ly hôn. Có người thì mạnh dạn nghĩ là mình sẽ ly hôn và kiếm một người khác tốt hơn, an toàn hơn. Nhưng đa phần thì sẽ chưa nghĩ xa đến cái chuyện kiếm ai khác đâu, chỉ là cảm thấy cần phải thoát thôi. Nhiều bạn sẽ rền rĩ kiểu quá đáng sợ đàn ông rồi, quá sợ phụ nữ vậy đó. và nghĩ rằng là mình bỏ thì bỏ thôi cho nhẹ cái đầu, chứ mình không có muốn hay là mình sẽ không dám dính vào chuyện tình cảm hay hôn nhân gì nữa đâu. Thì đó là lời phát biểu của những người đang trong cái cơn cảm xúc lúc này thôi. Chứ nếu các bạn mà có học và có hiểu biết một chút về tâm lý con người thì sẽ hiểu rằng là nhu cầu về tình dục, nhu cầu về tình yêu và sự kết nối, cái việc mà còn gắn kết ai đó, nó là những cái nhu cầu rất cơ bản của con người. Trừ khi bạn dùng lý trí cực mạnh và có cái hoàn cảnh bất khả kháng để mà phải kiểm soát cái kiểu mà coi như là thiến diệt dục hay là cạo đầu đi tu gì đó, thì rồi con cái đèo bồng lít nha lít nhít quá không có làm gì được hết á, thì may ra trong cái hành trình cuộc đời dài sau này bản thân bạn mới không bị đánh thức bởi các nhu cầu cơ bản hay cái nhu cầu bản năng này của mình. Chứ còn con người bình thường với tâm sinh lý bình thường thì việc có ai đó để yêu thương, để đồng hành, để gắn kết, nó là một cái nhu cầu cũng giống như là chuyện ăn uống ngủ nghỉ vậy đó. Còn sống còn thở thì sẽ còn có những nhu cầu như thế có thật ở trong bản thân, tuổi nào rồi cũng còn hết. Một khi nhu cầu thôi thúc thì sẽ có cái động cơ hành động thôi. Có thể cách thức hành động khác nhau ở những mức độ khác nhau. Có thể là sẽ yêu và kết hôn tiếp, có khi là chỉ yêu không cưới, có khi là chỉ cần nhau về tình dục thôi. Có thể sẽ yêu nhưng là đè nén xuống vì hoàn cảnh hay là không, vì giấu giếm không dám công khai gì đó ha. Nói chung là đừng có bao giờ khăng khăng bám vô những cái suy nghĩ kiểu là sẽ không bao giờ quen ai nữa hay sẽ không bao giờ lấy ai nữa gì đó, khi mà bạn chưa hiểu về chính bản thân mình nha. Đó là suy nghĩ nhất thời thôi, chứ nay mai nó sẽ đổi khác à. Mà thôi, Lina tập trung vô chính chuyện của bạn nữ này. Đó là bạn nghĩ bạn bỏ chồng này, bạn sẽ lấy chồng khác tốt hơn, an toàn hơn và có tương lai hơn, là cái việc ở lại với ông chồng vừa dính cái vụ ngoại tình này. Thì Lina sẽ phân tích một số ý để bạn suy nghĩ lại cái suy nghĩ này của bạn là chính xác không nha. Trước tiên phải nói vậy nè. Quả thật nếu đây là một chuyện yêu đương của hai người còn trẻ đầu 2X á, chưa dính líu con cái và chưa có ràng buộc gì về kinh tế, cuộc sống, gia đình hai bên gì nhiều á, thì có khi một bên vướng sai lầm lớn trong chuyện chung thủy thì việc bỏ mối này đi và kiếm cơ hội yêu đương rồi kết hôn với người khác, kiểu như là bài sai rồi xé bài làm lại đó, thì dù là nó cũng sẽ có nhiều khó khăn lo nghĩ đó, nhưng khả năng thực hiện không phải là không khả thi ha. Tuy nhiên trong trường hợp bạn nữ này thì hoàn cảnh thực tế nó không ủng hộ lắm cho cái việc xóa bài làm lại kiểu này một cách dễ dàng như vậy đâu. Bởi bạn là nữ, 30 mấy gần 40 rồi, thanh xuân tươi trẻ xinh đẹp gì đó thì cũng đã qua cái tuổi rồi. Tuổi thì đến cái mốc như vậy rồi mà hiện tại chưa có con. Bản thân thì đang có bệnh nền, có khả năng liên quan đến chuyện khó khăn trong sinh nở. Thì các bạn biết là càng những năm về sau á, thì phụ nữ nhan sắc nó càng đi xuống chứ không thể nào tăng lên được. Rồi phụ nữ mà càng tiến đến cái mốc 40 á, thì cái khả năng sinh nở nó càng kém. Vậy giờ cho rằng là bạn bỏ cái người chồng này và kiếm người khác, thì xác suất để bạn kịp kiếm một người đàn ông nào đó chịu lấy bạn trong vòng một vài năm tới là bao nhiêu? Bạn ở tuổi đó rồi, có nghĩa là nếu muốn có con thì phải ráng sinh nở trước 40 đúng không? Vậy thì chỉ còn có 1-2 năm kể từ lúc kết hôn xong để kịp tìm một ai đó yêu và kết hôn rồi bầu bì đẻ liền thì mới được. Nhưng bạn ở tuổi này rồi, một phụ nữ ly hôn, không tài giỏi xuất sắc, không giàu có, không địa vị cao sang, có vấn đề về khả năng sinh nở, chưa biết có thụ thai được, có sinh con bình thường được không. Chưa kể đặc tính cá nhân thì nóng nảy, ăn nói bạc mạng, bất cần, hành xử không tinh tế. Nếu mà tinh tế khôn ngoan thì đã không có cái chuyện mắng chửi chồng, xé giấy đăng ký kết hôn rồi đẩy chồng ra đường để ổng gặp người khác như vừa rồi. Bạn hình dung đi, người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó. Bạn đang ở cái tầng như vậy đó, thì bạn nghĩ lấy đâu ra một người đàn ông mới lạ hoàn toàn, ngon, xịn mịn, họ chịu chấp nhận một cuộc hôn nhân với một người như bạn. Nếu họ đang độc thân và tài giỏi đủ điều kiện, thì họ sẽ có cân nhắc cái việc lấy một người phụ nữ giống như bạn để đi đường dài cái vụ kết hôn không? Cho là ban đầu họ có yêu bạn và muốn gắn bó đi nữa, nhưng khi biết được cái vụ trục trặc sức khỏe ảnh hưởng khả năng con cái đó, thì bao nhiêu phần trăm là họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trong cái việc kiếm con sau này, hay là họ đang ngon lành tài giỏi độc thân vậy họ kiếm ai trẻ đẹp khỏe mạnh lấy trên mắt mới vậy, lấy làm chi cái cô gần 40 mà không biết có đẻ được con không, đúng không? Còn nếu lỡ đâu gặp cái loại đã có gia đình này kia rồi, hay đã ly hôn có con rồi, thì họ có muốn đáp ứng cái mong muốn có con của bạn không? Không dễ, Họ có thể nhào vào yêu đương, lợi dụng tiền bạc, có chuyện xác thịt bồ bịch này kia với bạn thì có. Chứ còn mong muốn có một đối tượng tử tế, trong sạch về đạo đức, chung thủy này kia để mà kết hôn rồi sinh con để cái xây dựng gia đình mới, coi bộ không dễ thành hiện thực ha. Rồi, nếu xét ưu tiên của bạn là mong muốn có con cho kịp trước khi quá độ tuổi sinh sản, thì khả năng của cái việc cùng phấn đấu để kiếm con với cái người chồng hiện tại là cái người mà đã đồng hành cùng bạn suốt hơn chục năm qua, đã biết ưu nhược điểm tính tình của bạn mà vẫn nhịn và nhường, người đã biết rõ cái tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào, thì vẫn thấy cái xác suất tốt hơn là bạn mịt mù tương lai chưa biết sẽ có đối tác nào chịu hợp tác với mình trong cái chuyện này hay không nha. Thì vừa rồi nó là cái ý phân tích liên quan đến cái hiện trạng thực tế đặc biệt riêng của các bạn nữ chủ cái tâm sự này. Các bạn khác khi xem xét đến cái khả năng bước tiếp của mình á, thì cũng tự tỉnh táo mà nhìn nhận lại xem bản thân mình ra sao, thế nào luôn nhé. Phải hiểu rõ mình đang ở nằm tầng gió tầng mây nào để còn coi là các đối tượng mà mình mong muốn cho cái lần bước tiếp này nè, họ liệu họ có thèm nhìn xuống để họ chọn mình hay không. Đừng có ảo tưởng rằng là buông mối này ra thì mình sẽ có sẵn cả tá người khác ngon lành để mình chọn lựa đâu. Bạn biết chọn thì họ cũng biết chọn vậy đúng không? Nếu là phụ nữ ly hôn còn kèm thêm mấy đứa con thì coi chừng là khả năng sẽ biến thành rau sạch miễn phí cho các ông nhiều hơn là việc mấy cái ông đó tử tế chọn bạn, cùng bạn kết hôn rồi gánh vác đồng hành chịu nuôi con riêng của bạn như là bạn mơ ước. Cái chuyện đó viển vông lắm. Rồi, bây giờ chúng ta tính tới cái điểm thứ hai là giả sử rằng chúng ta sẽ so sánh giữa một ông chồng hiện tại và một người mà bạn có khả năng quen sau này nhé. Một bên là ông chồng hiện tại của bạn là cái người đã vướng sai phạm và bây giờ cam kết muốn sửa sai. Một người đã hiểu rõ của cái chuyện được mất như thế nào nếu như họ còn tái phạm, đúng không? Rồi, còn một bên là một người cho là bạn sẽ quen sau này đi. Bạn chưa có đủ thời gian để tìm hiểu, bạn chưa sống cùng để bạn biết rằng là họ thật sự có cái đặc tính trai gái không chung thủy này hay không. Biết đâu trước khi quen bạn họ cũng à ơi tùm lum đủ thứ chuyện, họ bốn mấy tuổi đầu rồi, họ có khi là bị vợ bỏ là cũng do chuyện trai gái, làm sao bạn biết được đúng không? Hay là cho rằng thật sự là trước giờ họ trong sạch lắm, họ chưa từng sai phạm về chuyện chung thủy này đi nữa đi. Họ hoàn toàn trong sạch trong quá khứ về cái chuyện ngoại tình này đi. Thì bạn cũng chưa có dịp thử nghiệm được rằng là nếu như họ sống với bạn mà có cái cảnh gây lộn, bị bạn xé giấy kết hôn, bạn đuổi đi á, thì họ liệu có vướng vô cái chuyện kiếm ai đó tâm tình tâm sự hay không nha. Đó, thì giữa hai cái người như vậy á, thì bạn chúng ta sẽ xem thêm là cái khả năng xác suất là bạn sẽ an toàn với ai hơn nhé. Thì ở đây chúng ta loại trừ cái trường hợp là bạn đời của bạn thuộc nhóm có đặc tính ngoại tình cố hữu. Có nghĩa là những ngoại tình mà từ xưa đến giờ đã xảy ra rất nhiều lần rồi và nó đến từ cái sự bất ổn trong tâm lý riêng của họ. Là dạng cái người mà Mr. Ngựa Hoang hay Mr. Quyến Rũ hay là người ái kỷ gì đó. Thì những cái dạng này là Lina có phân tích trong một số bài khác ở kênh rồi ha. Thì những người như vậy thôi thì coi như họ không thuộc nhóm sửa chữa được nên chúng ta không cần bàn ha. Còn đa phần các trường hợp ngoại tình xảy ra là thuộc nhóm nguyên nhân xuất phát đến từ yếu tố cơ hội, hoàn cảnh, sự thiếu kiểm soát bản năng trong một số tình huống nào đó của người đó. Thì chồng của bạn chủ tâm sự này thuộc dạng ngoại tình vì yếu tố hoàn cảnh, là cái nhóm người tốt dính việc xấu. Thì đối với những người này, một khi họ nhận được một bài học thích đáng về cái hậu quả của cái việc không kiểm soát bản thân trước hoàn cảnh, thì họ sẽ biết cách kiểm soát lý trí của mình hơn. Và một khi những điều kiện hoàn cảnh gì đó giống như vậy xảy ra, thì xác suất để họ tái phạm nó sẽ thấp hơn. Bởi vì lúc này họ đã biết tái phạm là sẽ gặp hậu quả gì rồi. Thì nói cách khác á, là với một người đã nhận được bài học lớn về một chuyện gì đó thì họ sẽ ít mắc sai lầm tương tự hơn là những người chưa từng mắc cái sai lầm đó trước đây. Thì theo một cuộc khảo sát ẩn danh năm 1998 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago thực hiện á, thì có khoảng 25% đàn ông đã kết hôn và 17% phụ nữ đã kết hôn ở Hoa Kỳ thừa nhận không chung thủy. Còn theo thông tin từ một cuộc khảo sát cũng tại Mỹ theo tạp chí Credit Monkey á, thì đặt giả sử rằng ngoại tình mà không có khả năng bị bạn đời phát hiện á, thì có đến 74% đàn ông và 68% phụ nữ nói rằng là sẽ muốn thử ngoại tình khi họ biết chắc rằng là họ sẽ không bị lộ. Bạn nghe kỹ cái con số đó chưa? Nếu có yếu tố hoàn cảnh tác động và họ nghĩ rằng là chuyện sẽ không bị ai biết á, thì có đến 70-mấy% đàn ông sẵn sàng dính vào ngoại tình đó. Có thể bạn sẽ nói đây là những cuộc khảo sát ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam nên không có chính xác. Nhưng mà Lina nói bạn nghe, chính ở những nơi đó người ta tôn trọng ý kiến cá nhân và do cái việc thực hiện khảo sát nó đều ẩn danh. Nên cái người mà khảo sát đa phần họ trung thực và thẳng thắn thừa nhận thực tế. Vì vậy, những kết quả của khảo sát và nghiên cứu nó khá chính xác. Nó thể hiện xu hướng cảm xúc tinh thần thật sự của con người dù là ở quốc gia nào ha. Thì điều này cho thấy rằng là nếu giả sử bạn ly hôn và kiếm một ai khác để quen và kết hôn sau này đi, thì xác suất để bạn gặp được một người hoàn toàn chung thủy, một người sẽ chẳng bao giờ dính vào ngoại tình là không có cao. Nếu họ là người vốn chưa từng có trải nghiệm về chuyện ngoại tình nữa, chưa từng thấm thía hậu quả của ngoại tình là gì, thì khả năng nếu có hoàn cảnh xuất hiện thuận tiện, họ sẽ dễ dính vào chuyện đó hơn là một người đã từng trải nghiệm qua và đã biết hậu quả là gì rồi. Giờ ví dụ thử trong trường hợp bạn chủ tâm sự này đi, cho là bạn vẫn giữ cách tương tác như cũ, cũng là chuyện hai vợ chồng gây gỗ rồi bạn đuổi chồng đi như vừa rồi á, thì cái ông chồng hiện tại có khi ổng sẽ không còn tự ái và không có bỏ đi rồi không có dính vô cái chuyện sai trái nào nữa. Nhưng nếu lấy một ông chồng mới hoàn toàn, thì lúc đó khi chứng kiến những hành vi của bạn kiểu vậy, có khi ổng cũng sẽ sốc, rồi ổng sẽ bỏ đi, rồi ổng sẽ lại buồn phiền, ổng lại kiếm người tâm sự, ổng lại lạc tay lạc chân, ổng dính vào ngoại tình. Thì lúc đó có khác gì cái ông chồng hiện tại đang có không, đúng không? Đó. Thì tôi cho cái ví dụ thử các bạn nghe là các bạn hình dung ha. Thì thực tế nó rất hay xảy ra như thế này. Một người chồng, một người vợ buồn bực với cái lỗi lầm của bạn đời rồi quyết định chia tay vì cái lỗi lầm đó của người kia ha. Nhưng thật ra đó chính lại là lúc mà họ bỏ mất đi một người bạn đời đã nhìn nhận ra được lỗi lầm này và có cái khả năng tái phạm lại ở cái mức thấp nhất so với một người bình thường khác. Một người vì sai lầm của mình mà đánh mất hôn nhân, thì khi kết hôn với một ai khác sau này, họ chính ra lại là người biết rút kinh nghiệm để không lặp lại cái lỗi sai này lần nữa. Thì lúc đó ai sẽ là người hưởng lợi khi họ đã sửa chữa rồi? Một người bạn đời nào đó mới của họ chứ không phải là bạn ha. Còn bạn bỏ đi cái người gây lỗi đó và bạn cho bản thân một cơ hội đi tìm kiếm một người mới trong sạch. Nhưng xác suất để bạn có được cái người mới có khả năng giữ được sự trong sạch và không dính vào lỗi lầm á, như là trong cái chuyện ngoại tình này đi, có cao không? Rõ ràng là với những phân tích mà Lina vừa nêu ở trên thì bạn thấy đó, cái khả năng thấp hơn rất nhiều so với việc bạn giữ lại người bạn đời hiện tại và bạn cùng sửa chữa họ một cách đúng nhất. Thì nãy giờ bàn về chuyện xác suất một cách lý trí thì bạn thấy cái khả năng để kiếm người mới tốt đáp ứng cái yêu cầu của bạn là khó rồi ha. Thì cái việc giữ lại ông chồng hiện tại và sửa chữa cái tình trạng hiện giờ nó vẫn là lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng là để thực hiện cái lựa chọn giữ lại hôn nhân này, chắc chắn chúng ta sẽ phải nói đến một cái ý tiếp theo, đó là chuyện xử lý về cảm xúc. Bạn muốn buông là bởi vì cảm xúc của bạn đang quá đau đớn và bạn nghĩ bản thân sẽ không vượt qua được nỗi đau của việc này. Thì Lina rất hiểu cái tình cảnh này của bạn. Nhưng bạn ạ, bạn nghĩ bạn không thể vượt qua được là do bạn chưa biết cách làm mà thôi. Để Lina giải thích cho bạn hiểu. Hiện tại những gì bạn nghĩ nó căn cứ vào những gì đang có trong đầu bạn. Bạn cho rằng bản thân không tự vượt qua được chuyện này là vì cái đầu bạn vẫn đang mắc kẹt trong cái cách nó vẫn đang vận hành ở hiện tại. Cứ hình dung như thế này đi. Bạn vốn là người không biết bơi, bây giờ bạn còn bị đạp xuống nước, thì rõ ràng là trong đầu bạn sẽ dựa vào cái thực tế trước đó của bản thân mình rằng là mình không biết bơi. Thành thử là bạn sẽ tự mặc định rằng là mình không thể nào vượt qua đoạn nước ngập này hết, đúng không? Tình cảnh bây giờ của bạn hiện giờ cũng vậy. Bạn chưa bao giờ có cái khái niệm ngoại tình, sự phản bội nằm trong cái sự tưởng tượng của mình. Bạn chưa hiểu gì về nó, bạn chưa hề chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nó ra sao, cũng như chưa được học cách để xử lý. Thì khi nó xảy đến, bạn giống như là bị đạp một cú rơi thẳng xuống nước vậy. Thì tất nhiên là cái suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là mình không thể nào vượt qua được chuyện này. Đó là một phản xạ rất bình thường thôi, vì suy nghĩ của bạn vẫn đang căn cứ vào cái thực tế trước đó của bạn. Nhưng nếu khi bạn đang bị rơi xuống nước như thế và bạn nhìn thấy có một điểm tựa để bám vào, có một sợi dây được thả xuống để kéo bạn lên, thì rõ ràng suy nghĩ của bạn nó sẽ khác đi. Bạn sẽ không còn nghĩ là mình không thể vượt qua được, mà lúc đó sẽ nghĩ, ồ, mình có thể vượt qua được đó. Đó, thực tế khác đi và suy nghĩ của bạn nó sẽ khác đi, thì bạn lúc này sẽ nhìn thấy khả năng để mình vượt qua được chuyện đó đã khác đi rồi. Vấn đề là ở chỗ bạn có muốn bản thân mình bám vào cái điểm tựa đó, có muốn nắm lấy sợi dây đó để đưa mình ra khỏi cái tình cảnh đấy hay không? Hay là bạn vẫn cứ tự nhắm mắt, tự khóa tay mình không vươn ra nắm lấy cái điểm tựa hay sợi dây? Hay là bạn vẫn tự ngồi đó than khóc và tự mặc định rằng là mình không thể nào vượt qua được? Thì sự khác nhau nằm ở chỗ đó. Nếu bạn đã nghe phần phân tích ở trên và thấy rằng là mình nên giữ người chồng lại và mình cần phải xóa nỗi đau này và cần sửa chữa cho đúng lại để có thể đi tiếp với họ, thì bạn phải hiểu là bạn đã tìm đến đúng nơi có thể cung cấp cho bạn cái sự chỉ dẫn, sự hỗ trợ để giúp bạn vượt qua được khỏi cái tình cảnh bất ổn hiện nay rồi. Thật ra, việc xử lý nỗi đau bị phản bội nó chỉ là một phần trong các việc bạn cần làm để có thể hồi sinh lại hạnh phúc sau cái sự cố ngoại tình thôi. Lina có một bài phân tích đầy đủ về 8 điều mà Lina sẽ chỉ dẫn trong hành trình hồi sinh hạnh phúc để giúp bạn vượt qua được chuyện này, đã có đăng tải trên kênh Lina ha. Bạn hãy kiếm nghe để tham khảo trước. Bạn không có đơn độc đâu, đã có hàng ngàn những người khác giống như bạn đã được Lina giúp đỡ để vượt qua được chuyện này nhờ vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc rồi. Thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc là gì và việc chỉ dẫn trợ giúp đó bao gồm những gì và như thế nào thì trong video bản đầy đủ với tiêu đề làm sao để có thể giữ lại được hôn nhân và có lại được hạnh phúc sau sự cố ngoại tình thì đăng ở trên kênh Lina ở chuỗi bài ngoại tình á, thì các bạn nhớ kiếm mà nghe nha. Thì phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề này hôm nay đến đây là hết. Lina mong rằng qua phần phân tích cho bạn chủ tâm sự này ngày hôm nay á, thì các bạn khác trong cùng hoàn cảnh cũng học hỏi được vài điều để áp dụng cho chính mình. Cái nhà mà bị hư cái bóng đèn hay bị hư cái đường nước á, thì chúng ta học cách sửa chữa nó thay vì là vì cái chuyện hư bóng đèn, hư cái đường nước mà chúng ta đập bể nguyên cái nhà ha. Để rồi sau đó không biết có xây được cái nhà mới nào không, hay là sắm xong cái nhà mới rồi thì nó liệu nó lại có hư cái này, hư hỏng cái khác hay không, đúng không? Các bạn hãy nghe những phân tích về chuyện ly hôn và hậu quả của ly hôn mà Lina đã phân tích trong kênh, trên kênh trong cái chuỗi bài ly hôn hay nắm giữ để mà cân nhắc nhé. Nếu thấy quyết tâm cứu hôn nhân và muốn sửa chữa lại thì hãy liên lạc với Lina ở Facebook fanpage hồi sinh hạnh phúc ha, có thể chat ở phần Messenger hoặc là nhắn tin ở Zalo +61 41 630 7574 ha. Thì Lina để cái số điện thoại trên màn hình đây nè. Thì các bạn nhớ là Lina ở Úc, thành thử cái số Zalo nó bắt đầu bằng số +61 nhé. Đấy, thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của nhóm giúp nhau hạnh phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach ở YouTube. Bạn nào chưa vào nhóm thì có thể click cái đường link đăng ký tham gia nhóm ở ngay dưới podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Bạn nào muốn tiếp tục nghe những podcast tương tự thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn nhé. Nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận podcast sớm nhất. Thì tôi là Lina, chào các bạn và hẹn gặp lại.